Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa theo tinh thần của lễ Giáng sinh. Chủ đề của chúng ta hôm nay liên quan đến lòng người. Và đó là lòng người trong đêm Chúa Giáng sinh. Chúng ta có phần giảng bài ở trong tờ chương trình. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi để cùng rút ra được những điều mà lời Kinh Thánh sẽ dạy dỗ chúng ta ở trong mùa Giáng sinh. Hội Thánh có nhớ tuần rồi chúng ta học lời của Chúa với chủ đề gì hay không? Dạ. Chúng ta thường thì chúng ta nương theo những gì chúng ta học tuần rồi đó, chúng ta sẽ sửa soạn ba điều gì? Chúng ta ôn lại tuần trước ha. Chúng ta sửa soạn tâm lòng. Thường thường thì chúng ta sửa soạn, chúng ta chuẩn bị ở bên ngoài trước, phải không? Nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lòng, và rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói riêng về một cái điều ở trong tâm lòng của chúng ta. Dựa theo cái thái độ, cái tấm lòng của những người có liên quan ở trong thời mà Chúa Giêsu Giáng sinh. Khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh tại thành Bethlehem, xứ Giuđa, như chúng ta có đọc ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 2, đang đời vua Hê-rốt. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt. Lúc đó xứ Giu-đê hay là xứ của những người Giu-đa đang bị nhập vào ở trong một trở thành một tỉnh nhỏ của xứ Syria, mà đất nước Syria đó lại thuộc về đế quốc La Mã. Cho nên ở trong Luca đoạn 2 câu số 1, số 2 chúng ta thấy đó, lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Kinh Thánh chép một sự kiện xảy ra tại xứ Giuđa, mà vì Giuđa đang ở trong một tỉnh của xứ Syria, cho nên phải nói đến đang thời của quan tổng đốc xứ Syria. Đó là cái bối cảnh của sự Giáng sinh của Chúa Giêsu về địa lý, về chính trị. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, như buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học, có nhiều người với nhiều thái độ sẽ đón nhận sự Giáng sinh của Chúa. Và trong đó, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia ra làm ba nhóm người. Đó là những người tiếp nhận cái tin tức và cái sự Giáng sinh của Chúa. Nhưng mà cũng có những người thờ ơ, và có người sẽ chống đối. Trong nhóm đầu tiên của những người tiếp nhận thì chúng ta thấy cái đối tượng, một đối tượng đầu tiên đó là các nhà thông thái, hay là Kinh Thánh gọi là có mấy thầy bác sĩ, và không biết họ đã học trường y khoa mấy năm, nhưng mà ở đây ghi là có mấy thầy bác sĩ. Thực ra đó là những nhà thông thái, là những người rất là giỏi ở trong cái sự nghiên cứu của họ. Và họ đã đọc những tài liệu của người Do Thái, tức là những sách luật pháp, đặc biệt là Ngũ Kinh. Họ nghiên cứu, họ là có thể lắm, họ là những học giả ở trong đất nước của họ. Nghiên cứu về sao, về mà tôi nhớ ở trong tiếng Việt mình ngày xưa nói là đó là những người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Và vua của đất nước họ thường là mời họ vào để làm quân sư cho vua. Và những người này họ biết rằng có lời tiên tri ở trong Cựu Ước nói về sự hiện đến của đấng Messiah của người Do Thái. Có lẽ họ biết cái câu Kinh Thánh ở trong Dân Số Ký đoạn 24 câu 17 nói rằng có một ngôi sao ra từ Gia Cớp và có một cái sự trị vì của một vị vua. Và khi họ nhìn thấy một ngôi sao đặc biệt thì họ nói rằng vua đó đã sinh ra. Và họ quyết định lập một cái đoàn, mà chúng ta có thể gọi là một cái đoàn hành hương để từ nơi họ ở đó đi sang xứ của người Do Thái để ra mắt vua của người Do Thái mới sinh ra đời. Họ hiểu rằng đấng Messiah đó sẽ là đấng cai trị cả thế giới, trong đó có đất nước của họ. Rất có thể đó là đất nước Ba Tư, ngày nay đó là Iran, vì thời xưa các nhà thông thái thường phát xuất ở đây. Và có thể ba người hoặc là hơn, chúng ta thường hay nói rằng ba vua đã đi tìm Chúa Giê-xu. Căn cứ vào các lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Nhưng mà chúng ta không chắc là có ba vua hay là bốn vua hay là năm vua. Nhưng mà các nhà thông thái này đã ra đi để tìm kiếm và để thờ lại vì vua sẽ là vua của người Giu-đa và vua cai trị cả thế giới. Họ biết điều đó. Theo Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 16 chúng ta đọc thì khi các thầy bác sĩ này đến thành Jerusalem thì câu mà họ hỏi đầu tiên đó là gì? Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Họ không hỏi rằng vua dân Giu-đa có sanh ra chưa? Không. Họ nói rằng vua dân Giu-đa mới sanh, nhưng mà sanh ở đâu để họ đến mà thờ lại. Họ đã biết và họ tìm kiếm để thờ lại vị vua đó. Cho nên họ phải có một khoảng thời gian để đi từ nơi xứ của họ để đến thành Jerusalem. Vì vậy cho nên nó phải có một khoảng thời gian mà có thể mất khoảng cả năm trời hoặc thậm chí hơn một năm. Tại sao chúng ta biết điều đó? Vì khi vua Herod ra lệnh giết tất cả những con trẻ 2 tuổi trở xuống, mục đích là để giết hài nhi mới vừa sanh ra. Vì không biết cái vua dân Giu-đa mới sanh này sinh ở đâu, chính xác là ngôi nhà nào, ở trong gia đình nào. Cho nên vua Herod mới ra lệnh giết tất cả các con trẻ ở trong hạt đó, là nơi mà các thầy thông giáo nói rằng sinh tại thành Bethlehem đó. Và vua Herod cho lệnh phải giết hết tất cả các con trẻ ở vùng Bethlehem, mà Kinh Thánh nói rằng cả cái hạt đó luôn. Nhưng vì vua dân Giu-đa đã sanh ra rồi và các thầy bác sĩ đã đến Jerusalem sau đó khoảng một năm hay là hơn một năm gì đó, và vua Herod ra lệnh phải giết tất cả những con trẻ từ 2 tuổi trở xuống luôn cho chắc ăn. Và một cuộc tàn sát đã xảy ra, Kinh Thánh ghi lại. Và chúng ta ở đây đang nói đến các nhà thông thái. Họ đã tốn thời gian để đi tìm và thờ lại hài nhi thánh Giê-xu. Đó là một nhóm người tiếp nhận sự giáng sinh của Chúa. Cái đối tượng thứ hai mà chúng ta thấy đó là các mục đồng được ký thuật ở trong Luca đoạn 2. Cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Có những người đang canh giữ bầy chiên thức đêm ở ngoài đồng. Và khi thiên sứ hiện đến phán với họ về tin lành thì họ nói rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó. Họ hăng hái đi ngay, họ không hẹn. Họ không nói với nhau rằng ngày mai, sáng mai chúng ta sẽ đi đến để xem thử các thiên sứ nói gì, có đúng hay không. Họ cũng không nói rằng đêm ngày mai chúng ta hãy đi. Nên nhớ, những người chăn ở đây, có những kẻ chăn chiên trú ngoài đồng đây, thì theo cái bối cảnh Do Thái thì thường là đây là những người chăn thuê. Chúng ta đừng có bị cái chữ chăn thuê làm cho xấu đi cái hình ảnh. Thực ra đây là những con người nghèo, họ làm việc cho một ông chủ, chăn chiên cho một người chủ nào đó. Vì vậy cho nên họ phải ở ngoài đồng để canh giữ bầy chiên. Và vì vậy, vì chăn thuê cho nên không phải họ muốn đi là đi. Không phải muốn đi là đi. Và họ đã có cái lòng tìm kiếm, họ đi, họ đã nghe thiên sứ báo tin và họ đáp ứng. Và sau khi họ thờ lại Đức Chúa Giê-xu rồi, thì Kinh Thánh ghi một điều rất là quan trọng, câu 20 của Luca đoạn 2. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Điều mà chúng ta thấy ở đây buổi sáng hôm nay là ngày nay dầu ma quỷ và tội lỗi tác động thì vẫn còn có nhiều người tìm kiếm Chúa và đáp ứng lời mời của Chúa. Việc của chúng ta là trở thành những ngôi sao để có thể dẫn đường cho những người tìm kiếm Chúa. Việc của chúng ta là trở thành những máng cỏ để làm một dấu hiệu cho những người khác gặp được Chúa. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Máng cỏ là một dấu hiệu của tin lành, và chúng ta cũng nên trở thành những dấu hiệu để người khác có thể nhìn vào đó mà nhận biết Chúa. Chúng ta nói rằng máng cỏ là điều rất là tầm thường, tôi không muốn làm máng cỏ, tôi muốn làm một cái gì đó đặc biệt. Nhưng có những người làm ngôi sao thì cũng phải có những người làm máng cỏ, để cho những người chăn chiên nhìn thấy. Thiên sứ báo với họ rằng các ngươi sẽ thấy một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Và khi thấy có máng cỏ, tức là con trẻ hài nhi thánh nằm trong đó, chính là Đấng Mêsia. Và khi thấy máng cỏ là dấu hiệu. Chúng ta cần phải trở thành những dấu hiệu cho người khác có thể nhìn thấy được Chúa. Máng cỏ, Chúa Giê-xu nằm trong máng cỏ. Và người khác có thấy Chúa ở trong đời sống của chúng ta không? Buổi sáng hôm nay chúng ta nói về tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có dọn lòng của chúng ta trước mỗi lần kỷ niệm Chúa Giáng sinh không? Và sự dọn lòng của chúng ta trước sự Giáng sinh của Chúa như thế nào? Có những đối tượng tiếp nhận Chúa, tiếp nhận sự Giáng sinh của Chúa một cách chủ động, một cách rất là nhanh chóng. Thậm chí họ còn chuẩn bị trước, phải không? Nhưng mà cũng có những người rất là thờ ơ. Và đối tượng đầu tiên mà chúng ta thấy đó là các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Khi các thầy bác sĩ đến hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời chép như thế này, thế này, thế này. Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo không có nói với vua Hê-rốt rằng xin cho chúng tôi một tuần lễ để về tra ở trong tàng thư các xem tài liệu như thế nào, nói như thế nào. Không, họ trả lời liền, tâu rằng Đấng Christ phải sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời kinh thánh đây như thế này, như thế này. Lật ra trong ngũ kinh chép rất là đầy đủ, các tiên tri vân vân, đặc biệt ở trong Mi-chê, thưa vua có chép như thế này, hỡi Bethlehem đất Giu-đa vân vân. Họ rất là giỏi. Nhưng để đến thờ lại hài nhi thánh thì không. Mà thậm chí có thể họ ở trong cái thành phần là cũng bối rối. Các thầy thông giáo là những chuyên gia về luật pháp Môi-se. Họ bảo tồn và dạy luật pháp Môi-se. Thậm chí họ cũng là những quan án ở trong cái tòa công luận, nếu có những cái gì phải liên quan đến xét xử ở trong tòa công luận. Họ lập tức trưng dẫn Mi-chê đoạn 5 câu 1 câu 2. Đúng ra họ phải nhảy lên vui mừng vì một cái thông tin mà các thầy bác sĩ từ đông phương đến để nói với họ. Phải không? Bởi vì đây là điều mà dân tộc Do Thái đã chờ đợi quá lâu. Cách đó khoảng 700 năm, tiên tri Ê-sai đã dự ngôn về sự ra đời của một đấng sẽ làm vua của dân Israel, dân Giu-đa và cả thế giới. Họ chờ đợi. Nhưng không hiểu sao khi họ nói họ nói cho các thầy bác sĩ, họ tâu với vua về nơi mà Chúa Giêsu sẽ giáng sinh, rồi sau đó họ không làm gì cả. Tôi nghĩ một phần bởi vì suy nghĩ theo cái cách của chính mình tôi, thì tôi nghĩ họ có cái lòng đố kỵ, có cái lòng tự tôn. Những kẻ ngoại bang này không phải là, chắc chắn không phải là người thông báo cho chúng ta về một đấng Messiah ra đời, không. Nếu ai biết trước cái tin đó thì phải là chúng tôi. Đây là những người ngoại bang, là những người xa lạ từ nơi đâu xa lắc tới nói cái tin đó. Không phải. Mà bây giờ nếu muốn tìm hiểu thì té ra chúng ta là những người biết cái tin đó, sao họ sao không chấp nhận được. Chúng ta thấy cái người Do Thái thật sự thời điểm của Chúa Giêsu đó, họ rất là tự tôn về dân tộc. Chúng ta đã chờ đợi đấng mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến, và người biết trước, cái người biết đầu tiên phải là chúng ta chứ không phải là những người ngoài bang kia. Và có thể một cái điều thứ hai nữa là nếu thật sự vua dân Giu-đa mới sanh thì thật sự đây là một vấn đề lớn chứ không phải nhỏ. Những người mà vua Herod có thể vời đến một cách nhanh chóng là những người đã chấp nhận cái đường lối chính trị của Herod. Và họ đã yên ổn ở trong cái thể chế này. Và nếu có một vua mới nào đó sinh ra thì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ, gia đình của họ. Chúng ta biết ở trong thời của Chúa Giêsu thì người Sa-đu-xê và người Pha-ri-si cũng có sự đối kháng với nhau về cái cách thức, về tôn giáo cũng như về chính trị. Và những người thuộc giới thầy tế lễ cả là những người thuộc giới quý tộc ở tại Jerusalem. Họ có cái quan điểm hòa hoãn về chính trị. Người Pha-ri-si thì có quan điểm hơi cứng rắn, không chấp nhận ngoại bang. Nhưng mà người Sa-đu-xê thì chấp nhận và muốn cho cái cuộc sống của mình và dân tộc của mình dễ dàng hơn. Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo biết về Chúa Giêsu và sự giáng sinh của Ngài, nhưng họ thờ ơ và họ vô tín. Tâu rằng đấng Christ phải sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê vì có lời tiên tri chép như thế này, thế này, thế này. Nhưng mà ai đi tìm thì cứ đi, chúng ta tiếp tục ở tại Jerusalem này bình an, vui vẻ ở trong cái chỗ mà mình đã có. Khi nghe tin đó, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Khi chúng ta đọc kỹ ở đây, chúng ta thấy vua Herod bối rối thì đã đành, nhưng tại sao cả thành Jerusalem đều bối rối? Có liên quan gì đến họ để họ phải bối rối? Mà nếu có liên quan thì họ phải vui mừng chứ không phải là bối rối. Vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Tại sao vậy? Bởi vì một vị vua mới sanh ra thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, sẽ đảo lộn cuộc sống của họ, và họ sẽ có thể mất cả cái miếng ăn hàng ngày. Nguy hiểm vô cùng. Vua Herod này là một con người rất là tham vọng, rất là tham lam và rất là tàn ác. Có thể chúng ta sẽ nói cái về vua Herod phần sau nữa. Và nếu có một vị vua nào có dấu hiệu sẽ đe dọa đến ngai vàng của Herod thì dân chúng biết rằng điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, chứ không phải chỉ ảnh hưởng đến Herod mà thôi. Dân thành Jerusalem đó sợ hãi, mất đi cái sự bình an vốn có thường ngày của họ. Họ cầu an. Dân Jerusalem nói riêng và cả xứ Palestine nói chung đều không ưa gì Herod. Đó là một thực tế. Nhưng mà họ cũng biết rằng Herod mà giận dữ lên thì họ không yên. Đúng ra họ phải vui mừng vì có một vị vua mới ra đời. Bởi vì đó là người mà Đức Chúa Trời sai đến để dẫn dân họ ra khỏi cái cảnh nô lệ này, sẽ đánh đuổi người La Mã, hoặc ít nhất thì cũng thay thế cái ông vua Herod này. Nhưng mà cái đó là điều ao ước của họ. Nhưng mà khi nghe tin có một vị vua sinh ra thì họ sợ. Và vì họ lo lắng cho sự an toàn, mà có một số nhà giải kinh nói rằng đó là một cái sự an toàn trong nhục nhã, phải không? Họ phải chấp nhận cúi đầu trước người ngoại bang để cầu mong những tháng ngày yên ả cho mình, để có thể đi ra ngoài làm lụng mỗi ngày để kiếm lấy một denier tiền công, vân vân và vân vân. Dân Israel đã từng sợ hãi dân Canaan. Trước khi bước vào trong đất hứa thì họ cũng đã từng nói rằng: ô, đây là một cái dân dền dàng to lớn, còn chúng ta là những cào cào, châu chấu. Có lẽ họ cũng nghĩ là nực cười, châu chấu, đá xe gì đó. Và họ muốn quay trở lại cái kiếp nô lệ tại Ai Cập. Và ở đây họ cũng sợ. Thôi, xin cho chúng tôi hai chữ bình an. Thà kiếm mỗi ngày một đồng, cực nhưng mà khỏe, còn hơn là phải khuấy động cuộc sống của chúng tôi. Bây giờ có mấy ông bác sĩ ở Đông Phương đến nói rằng có một vị vua mới sinh ra đời. Chà, đây là một cái tin rất là đáng lo. Và bối rối của người dân thành Jerusalem có nghĩa là họ không có muốn cái sự kiện này đảo lộn cuộc sống của họ. Ngày nay vẫn còn có rất là nhiều người dửng dưng vì sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự Giáng sinh của Chúa không liên quan gì đến đời sống của họ, không liên quan gì đến các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, không liên quan gì đến dân thành Jerusalem, và cũng sẽ không liên quan gì đến một số người ngày hôm nay. Và chúng ta có rơi vào trong số đó hay không? Chúng ta có phải là những người rất là giỏi về Kinh Thánh, biết về Chúa Giêsu? Khi hỏi cái câu nào ở trong Kinh Thánh thì chúng ta lật ra rất là nhanh chóng, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta vẫn thờ ơ, đặc biệt trong cái sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, hay là trong việc chúng ta sống với lời của Chúa. Bởi vì chúng ta còn rất là nhiều điều để lo. Có quá nhiều điều để lo, và không có thì giờ để lo nghĩ đến sự Giáng sinh của Chúa Giêsu và sự Giáng sinh đó có ý nghĩa gì ở trong đời sống của chúng ta. Và bên cạnh những thái độ của những người tiếp nhận, những người thờ ơ, thì có những người chống đối, và đại diện cho số đó là Herod. Vua Herod là vua của người Giuđa, người Do Thái, nhưng mà thực ra ông là dòng dõi Ê-sao, tức là ông là người Ê-đôm. Ê-đôm cũng là một kẻ thù thường xuyên của người Israel, cho nên người Israel, người Do Thái không ưa gì người Ê-đôm, và tất nhiên là không ưa gì ông Herod này. Nhưng mà ông đã cải đạo, có nghĩa là ông đã trở thành một người của Do Thái giáo, có lẽ vì động cơ chính trị. Và ông được người La Mã xưng là vua của dân Giuđa. Herod cai trị khoảng chừng năm 37 trước Chúa cho đến năm thứ 4 trước Chúa, nghĩa là ông qua đời ngay sau khi Chúa Giáng sinh một thời gian ngắn thôi. Và khi Herod lên trị vì thì ông mắc một cái chứng bệnh hoang tưởng, và ông lúc nào cũng thấy bất ổn. Có lẽ cái việc ông đạt được cái ngai vàng không có chính đáng, và khi ông được rồi thì ông rất sợ mất nó. Ông luôn luôn thấy những cái âm mưu để lật đổ cái ngai vàng của mình, dầu là đó là những người bên ngoài hay là những người ở trong gia đình của ông. Và cái đám cận thần chung quanh ông cũng đã bơm vào, tiếp tục bơm vào cho ông thấy những cái điều đó. Và ông luôn sống ở trong sợ hãi. Và vì vậy cho nên ông thẳng tay loại các đối thủ của mình. dầu đó là những đối thủ hiển hiện hay là chỉ là tiềm năng hoặc là tưởng tượng. Và ông đã từng giết hai người con ruột của mình, hai người con trai, vì sợ rằng khi lớn lên nó sẽ lấy mất cái ngai vàng của ông. Rồi sau đó ông còn giết cả một người con trai nữa, vì người đó cũng có cái mầm mống lấy ngai vàng của ông. Ông có thể giết cả vợ của mình nữa. Đó là một con người tàn ác, đặc biệt ở trong lịch sử. Một người đã từng treo cổ hai người con trai của mình, xử tử một người con trai khác, đã từng giết vợ của mình, thì đó không phải là một con người hiền hậu chút nào. Và vậy cho nên trước những một cái con người như thế thì hoàng đế Augusta cũng đã từng nói một câu rất là đặc biệt, đó là thà làm con heo của Herod còn hơn là làm con trai của ông ta. Tại sao vậy? Bởi vì Herod là người cải đạo Do Thái giáo, và đối với người Do Thái giáo thì họ không ăn thịt heo, cho nên làm con heo của Herod thì an toàn hơn là làm con trai của ông. Bởi vì Herod sẽ không đụng đến heo, nhưng mà sẵn sàng đụng đến con trai của mình. Một người giết vợ con không gớm tay. Khi nghe có một vua mới sinh ra thì tất nhiên ông bối rối. Ông bối rối liền. Nhưng mà chúng ta thấy Herod đã hành động một cách rất là khôn khéo. Trước hết mời các vị mưu sĩ của mình đến. Vua dân, Đấng Christ phải sanh tại đâu? Họ trả lời tại thành Bethlehem. Thay vì ông quay ngang ông nói quân đâu, đến đó, thì không, ông còn kiểm tra một lần nữa. Ông nói rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta đến giết, phải không? Không. Hãy cho ta biết đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Vua Herod dẫu sao thật sự cũng là một nhà chính trị. Tôi không nói xấu mấy nhà chính trị. Và rõ ràng ở đây vua Herod đã chuẩn bị để giết được Chúa Giê-xu, vì đó là một vị vua mới ra đời. Thà đừng để cho cái lỗ tai của ông nghe được, phải không? Khi mà ông nghe được rồi thì người đó khó mà toàn mạng. Mấy ông thầy bác sĩ từ phương Đông này khi mà vào thành Jerusalem thì đã làm cho dậy sóng lên, đã tung cái tin này ra. Bây giờ dân chúng ở đây họ đã nói rằng hình như có một vị vua mới sinh ra. Và vua Herod không thể nào chấp nhận được tình trạng đó. Sự cai trị của Herod vốn đã đầy bất ổn, bây giờ thêm một cái dấu hiệu bất ổn nữa. Và vì vậy cho nên ông ra lệnh một cái cuộc tàn sát sau đó. Ông chờ đợi một ngày, hai ngày, thêm thời gian nữa, vẫn không thấy các thầy bác sĩ quay trở lại để nói cho ông biết về con trẻ đang ở đâu. Để ông cũng đến, để ông cũng đến. Hoặc là ông cử quân sĩ của ông đến. Nhưng mà chờ hoài thì không thấy các thầy quay trở lại. Và ông nói rằng thầy bác sĩ tới hôm tháng rồi hay là mấy tháng rồi. Mà mấy ổng nói rằng vua dân Giu-đa sinh hồi năm rồi. Vậy bây giờ chắc hơn một năm. Quân đâu? Giết hết tất cả con trẻ từ 2 tuổi trở xuống chắc ăn. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Gần đây chúng ta nghe tin về cái những cuộc tàn sát, phải không? Ở trên thế giới đây đó xảy ra. Chúng ta rất là buồn lòng, chúng ta rất là đau đớn. Nhưng một cuộc tàn sát như thế đã từng xảy ra vào thời của Chúa Giê-xu. Cho nên sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã đem đến một số giọt nước mắt đau đớn. Mà Kinh Thánh nói rằng ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy, người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là Ra-chen khóc các con mình mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng, một sắc lệnh đưa ra giết tất cả các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Con trẻ từ 2 tuổi trở xuống là những cái lứa tuổi vô cùng dễ thương, nhưng nó phải bị giết một cách vô cớ. Thì làm sao cha mẹ nó có thể chịu yên ủi được? Nghĩa là không có một điều gì có thể yên ủi được cho sự mất mát này. Vì tham vọng, vì sự tham lam của một người. Ngày xưa và ngày nay vẫn có những người chống đối đạo của Chúa, sự giáng sinh của Ngài. Vẫn có những người tìm bắt cho được Chúa, vẫn có những người vu cáo Ngài, vẫn có những người đóng đinh Ngài. Và Chúa nói rằng: trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Nếu người ta đã đối xử với ta như thế thì những học trò của ta cũng được dự đoán sẽ bị đối xử giống như vậy. Hãy ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Nhưng Giăng đoạn 15 câu 18 cho chúng ta một sự khích lệ: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Chúa Giêsu giáng sinh vẫn gặp có những người chống đối, thì những người theo Chúa ngày nay cũng sẽ có những sự chống đối. Tuy vậy điều đó không phải là điều để chúng ta vịnh vào mà không rao ra sự giáng sinh của Chúa. Sẽ có nhiều tấm lòng đáp ứng với sự giáng sinh của Chúa. Có những người sẽ tiếp nhận, nhưng có những người thờ ơ và có những người chống đối. Và có một cái tin rất là đáng buồn, đó là ngày nay có những người chống đối sự kỷ niệm lễ Giáng sinh ở ngay trong vòng con cái Chúa. Đó là một thực tế. Họ nói rằng chúng ta không nên kỷ niệm lễ Giáng sinh, bởi vì lễ Giáng sinh 25 tháng 12 là xuất phát từ một cái lễ ngoại giáo thờ thần mặt trời, vân vân và vân vân. Kinh Thánh không cho chúng ta cái ngày, biết chắc ngày mà Chúa Giêsu giáng sinh, không biết ngày nào tháng nào, tự mình đặt ra cái ngày để kỷ niệm sao? Và nói rằng chúng ta không nên kỷ niệm lễ Giáng sinh. Nhưng thưa quý anh bạn chị em, dầu người tiếp nhận, dầu người thờ ơ, dầu người chống đối, dầu người nói rằng không nên tổ chức lễ Giáng sinh, chúng ta vẫn cứ sử dụng dịp này để chúng ta rao ra về tình yêu thương của Chúa. Giáng sinh là mùa của tình yêu mà chúng ta không rao tình yêu ra sao? Giáng sinh là mùa của hy vọng, chúng ta không rao hy vọng ra sao? Chúng ta rao ra Chúa Giêsu đã đến thế gian này cách đây hơn 2000 năm để cứu rỗi nhân loại, trong đó có tôi, có anh, có chị. Và buổi sáng hôm nay chúng ta một lần nữa suy gẫm lại lòng của chúng ta như thế nào, thuộc nhóm nào ở trong mùa Giáng sinh này. Dù chúng ta tin Chúa và thuộc về Ngài, nhưng thỉnh thoảng có lẽ chúng ta vẫn thờ ơ với Chúa, thờ ơ với sự giáng sinh của Ngài. Mục sư có sự thờ ơ của mục sư, chấp sự có sự thờ ơ của chấp sự, ban hát có sự thờ ơ của ban hát, ban diễn lễ có sự thờ ơ của ban diễn lễ, tín đồ có sự thờ ơ của tín đồ, phải không? Mục sư quá bận rộn đi, tất cả các mọi công việc trong hội thánh cuối cùng quy trách nhiệm về ổng, cho nên không có thời giờ để suy nghĩ và chuẩn bị lòng cho sự giáng sinh của Chúa. Chuẩn bị quá nhiều sự ca hát, thờ phượng, trang trí, sự bình an nói chung cho hội thánh trong buổi lễ, trong mùa lễ, rồi phải sắp xếp mọi thứ. Người hát, người diễn lễ thì nói rằng tôi phải cực khổ nhiều điều, đến mức mà bây giờ phải học thuộc lời bài hát nữa, không được nhìn bài nữa, vân vân và vân vân. Bận quá. Rồi phải chuẩn bị mọi thứ. Đó, cái tấm phong này mới xong hồi đêm tối thứ sáu rất là khuya. Ban gia đình trẻ đã làm rất là khuya về. Tôi nhớ chính mình tôi về tới nhà ngồi lại nhìn đồng hồ là 1 giờ. Ồ, bận quá. Và khi mày về tới nhà 1 giờ rồi thì công việc đầu tiên phải suy nghĩ là gì? Sắp xếp để ngủ. Không có thì giờ. Và chúng ta thờ ơ với sự Giáng sinh của Chúa. Để rồi khi chúng ta dự lễ Giáng sinh rồi, chúng ta ngồi lại mới thấy có một cái sự trống vắng ở trong tấm lòng. Không có gì ở trong tấm lòng cả. Khi tất cả những cái thiệp Giáng sinh đã qua đi, tất cả những cái hình ảnh cây thông Giáng sinh qua đi, tất cả những bài hát Giáng sinh chấm dứt, thì mùa lễ Giáng sinh cũng chấm dứt mà không động lại bất cứ một chút gì ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta diễn lễ cho người khác mà lòng của chúng ta trống rỗng. Đó là một thực trạng có thể xảy ra đối với tất cả mọi người trong chúng ta, kể cả chính mình tôi và quý ông bà, anh chị em. Lòng của chúng ta trong mùa Giáng sinh này như thế nào? Tiếp nhận Chúa, chuẩn bị lòng đầy đủ, hay là thờ ơ với sự Giáng sinh của Chúa? Chúng ta không dám nói tới sự chống đối của chính chúng ta. Nhưng mà tôi cũng muốn nói đến cái sự thờ ơ của chúng ta. Hội Thánh tại Việt Nam thỉnh thoảng vẫn tổ chức những cái ngày lễ sau cái mùa Giáng sinh đó. Một cái ngày sau ngày 24-25 để chi? Để cho ban diễn lễ của Hội Thánh sẽ ngồi dưới đó mà dự lễ Giáng sinh. Bởi vì họ phải diễn lễ và Hội Thánh Chúa nhóm rất là đông, cho nên họ không có được vào trong nhà thờ. Chúng ta ở đây rất là được sung sướng vì được dự lễ Giáng sinh chung với nhau. Ở Việt Nam, những người hát, ban hát đó không có cái vé để vào trong nhà thờ ngồi. Họ phải ở ngoài, có khi ở ngoài hành lang, có khi ở tuốt ngoài sau. Thậm chí có những nhà thờ lớn thì họ cũng phải rải rác, họ đi vào ngoài đường đó, ở ngoài cửa nhà thờ. Tội lắm. Nhưng mà cái tội hơn ở chỗ là có khi họ vui vẻ với cái tình trạng đó. Bởi vì khi mà ở ngoài thì nói chuyện thoải mái và không biết là nhà thờ đang nhóm như thế nào. Chúng ta thờ ơ với sự Giáng sinh của Chúa. Giáng sinh qua đi, động lại trong chúng ta là gì? Đó là sự cạnh tranh giữa các ban hát hay chăng? Hay là một cái sự nói ra nói vào trong cái việc trang trí? Hay là cái này cái kia cái nọ ở trong Hội Thánh? Mà nhân vật chính của lễ Giáng sinh thì không thấy có động ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta diễn lễ cho người khác, nhưng mà ai sẽ diễn lễ cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này? Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, Chúa nhắc nhở mỗi lòng của chúng ta buổi sáng hôm nay. Có những người chống đối, chúng ta vẫn phải rao truyền về tình yêu thương và sự Giáng sinh của Chúa. Có những người tiếp nhận, ước ao, đó là tấm lòng của chúng ta. Câu gốc mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là: người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Ước ao nhà quán đó không phải là tấm lòng của chúng ta. Không có đủ chỗ ở. Tôi nhớ có một bài hát là không chỗ ở trong quán, phải không? Nào phòng đẹp chốn cao lầu, nào giường nệm có đâu, sanh trong chuồng chiên đó thôi, không đủ ấm, vân vân. Chúa không có đủ chỗ ở trong mùa Giáng sinh. Và có khi trong mỗi lòng của con cái của Ngài cũng không có chỗ cho Chúa, thiếu chỗ cho Chúa, thiếu chỗ cho Ngài để Giáng sinh. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta một lần nữa nhắc nhở chúng ta, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có chỗ cho Chúa, lòng của chúng ta có chỗ cho Chúa, tâm trí của chúng ta có chỗ cho Ngài. Bỏ đi hết tất cả những bận rộn trong mùa Giáng sinh, những công việc phải chuẩn bị, cái lịch trình kín hết, chúng ta phải đi hết shop này tới cái mall nọ để mua đồ. Chúng ta phải ngồi ở trước computer nhiều giờ để mua sắm, vân vân và vân vân. Hãy dành thời gian cho Chúa của chúng ta, chuẩn bị lòng cho Chúa của chúng ta. Vì xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay một lần nữa được nhắc nhở lòng người trong đêm Chúa Giáng sinh sẽ như thế nào, và đặc biệt lòng của chúng ta trong đêm Chúa Giáng sinh sẽ như thế nào. Vì xin Chúa cho chúng ta chẳng những kỷ niệm mùa lễ Giáng sinh này mà thôi, nhưng tinh thần của ngày lễ Giáng sinh vẫn sẽ tiếp tục mãi. Tôi nhớ lúc nhỏ thì tôi có tự nhủ với lòng mình rằng tôi ưa thích mùa Giáng sinh hơn cả mùa Tết nữa. Bởi vì Giáng sinh nó có cái không khí rất là đẹp, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng cái đó, suy nghĩ đó cũng không đúng. Giáng sinh là mùa, bác sĩ Lê Ngọc Vinh có một bài hát là Giáng sinh là mùa ấm áp, xinh đẹp nhất ở trong năm. Nhưng mà cái sự ấm áp, sự xinh đẹp đó không phải là vì chúng ta ở trong nhà mà ngoài kia có tuyết. Nhưng mà sự ấm áp đó là bởi vì Chúa của chúng ta đã bằng lòng giáng ngự vào trong mỗi đời sống của chúng ta. Trong lòng của tôi có Chúa. Và một lần nữa Chúa chúng ta được nhắc nhở chuẩn bị lòng của chúng ta để đón nhận, tiếp nhận và dự lễ Giáng sinh này một cách đầy ý nghĩa. Chúng ta còn một kỳ lễ vào ngày, vào đêm 24. Nguyện xin Chúa giúp cho tất cả con cái Chúa khi đến trong nhà thờ này được chuẩn bị lòng, và những thân hữu đến cũng sẽ được chuẩn bị đời sống để đón nhận sự Giáng sinh của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.